phẩm vô thường. Tác giả Nguyễn Bảo Trung. Nhà xuất bản Lao động và Nhãn sách Bảo ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tác giả Nguyễn Bảo Trung. Nghề nghiệp bác sĩ. Xin cảm ơn cuộc sống, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn sư ông Thích Nhất Hạnh, cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng Trung. Xin cảm ơn tất cả. Lời giới thiệu. Công việc làm báo y tế giúp tôi có cơ duyên được tiếp xúc với các cây bút bác sĩ. Trong những hạnh ngộ ấy, tôi may mắn gặp được Bảo Trung, với tên khác là Vô Thường. Tôi nhớ dịp đó vào tầm năm 2013, khi làn sóng hiểu lầm về nghề bác sĩ tràn lan trên mạng xã hội, thì mỗi sáng dậy, không riêng tôi mà rất nhiều bạn đọc, thấy lòng chùng lại khi gặp được những dòng chữ như thủ thỉ, như sẻ chia về những nỗi đau của người thầy thuốc bất lực trước sự nghiệt ngã của cái chết. Mỗi câu chuyện được thể hiện một cách giản dị, nhưng đều ẩn những tầng ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà người đọc như thấy chính mình trong đó. Cũng mãi miết với cơm áo gạo tiền nên trót vô tâm với cha, với mẹ, với người thân của mình. Có bạn đọc nhắn rằng, đọc chuyện của Vô Thường xong, em phải thu xếp ngay về thăm cha mẹ, bởi không biết còn gặp song thân được bao nhiêu lần. Phải là một người ngắm triết lý Phật giáo lắm, phải có một trái tim đa cảm lắm, yêu thương con người, yêu thương cuộc đời lắm, mới viết được những dòng trắc ẩn lay động người đọc đến vậy. Có lẽ, công việc của một bác sĩ cấp cứu, ngày qua ngày, trực tiếp đối diện với tận cùng những nỗi thống khổ của kiếp người, của bệnh tật, đói nghèo, chết chóc, nên trong anh luôn nặng nỗi niềm âm ỉ, đau đớn về thân phận con người. Mỗi câu chuyện Vô Thường đưa lên đều khiến nhiều, rất nhiều bạn đọc rơm rớm nước mắt. Nhưng sau những lay động ấy là sự thức tỉnh khiến mọi người tu thân, tu tâm một cách vô thức và tự nguyện. Đó là thành công lớn của tác giả bác sĩ Bảo Trung, Vô Thường, mà không phải cây bút đào cũng làm được. Những dòng như lời tâm sự, như là kể chuyện của bác sĩ Bảo Trung, luôn đánh thức cái thiện, cái tình vốn ẩn trong sâu thẳm mỗi người, mà vì bon chen cuộc sống, đôi khi nó bị lu mờ, bị chìm đi. Những dòng viết của bác sĩ Bảo Trung khiến người ta thấy buồn, nhưng trong nỗi buồn vẫn lóe lên sự ấm áp tin cậy và trái tim nhân hậu. Vào lòng trắc ẩn của người bác sĩ lóe lên niềm tin và những điều tử tế vẫn hiện diện trên cõi đời này. Ở cả những nơi tận cùng đau khổ chốn nhân gian, có cảm giác mỗi khi đọc chuyện của Vô Thường xong, bạn đọc sẽ ngộ ra rằng đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Như lời thơ của nhà sư Thích Tánh Tuệ trong bài Cho Bỏ Lúc Trăm Năm. Nhận được tin Vô Thường ra sách, tôi mừng lắm, bởi giữa những hỗn mang trong dòng đời, tập sách này thực sự là một món quà giúp người đang ngày ngày phải mang vác những nặng nề mệt mỏi của số phận trên lưng tự tìm được con đường giải thoát. Giải thoát khỏi những đau khổ do chính mình chưa ngộ ra mà vướng phải. Từ đó, biết em đến thương yêu đúng cách cho cuộc đời và cho bản thân mình. Những câu chuyện có thật ghi ở phòng cấp cứu trong cuốn sách này giúp người biết thương người hơn, giúp cuộc sống bớt đi những khổ đau, những nuối tiếc, những ân hận vốn vẫn ẩn sau hai chữ giá như, khi mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. Từng câu từng chữ của Vô Thường như một liệu pháp thiền định trị liệu hàn gắn những vết thương mà mỗi người đều không thoát khỏi trong hành trình mưu sinh của mình. Từ đáy lòng, tôi thầm cảm ơn chữ duyên cho tôi được đọc những câu chuyện của Vô Thường. Mỗi khi lòng hoang mang buồn bã, cảm ơn chữ duyên cho tôi có được hạnh ngộ gặp gỡ một tấm lòng nhân hậu, trí tuệ, đậm triết lý đạo Phật của bác sĩ Bảo Trung. Những câu chuyện của anh từng ngày giúp tôi cũng như nhiều bạn đọc biết buông bỏ những phù du thường nhật để cảm nhận được cái đẹp vốn vẫn hiện hữu trong đời. Trần Yến Châu, trưởng ban báo điện tử Báo Sức Khỏe và Đời Sống, Bộ Y tế.
Sống sâu.
Sáng nay, một bệnh nhân nam 50 tuổi làm ruộng, quê ở Tiền Giang đến khám bệnh, xin thử mỗi đường huyết. Mình mới hỏi, sao chú muốn thử đường huyết? À, vì tôi sụt cân nhanh, người ta nói do bệnh tiểu đường. Đã bỏ công từ quê lên đây, sao chú không khám tổng quát luôn? Giả sử thử máu có kết quả bị đái tháo đường, thì cũng phải xem chức năng gan thận và đánh giá biến chứng mới điều trị được chứ. Mình vừa giải thích, vừa nhìn bệnh nhân, và mình hiểu vẻ ngập ngừng đắn đo ấy. Có lẽ bệnh nhân nghèo. Dạ, thử hết mấy thứ đó bao nhiêu bác sĩ? Bệnh viện công giá rẻ lắm, chú đi thử đi. Khi cầm kết quả viêm phổi trên tay, tự nhiên mình nghẹn lời. Dù rằng mỗi ngày mình tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, với đủ loại bệnh tật khác nhau. Chú hút thuốc nhiều không? Có một gói một ngày, bữa nào buồn hút nhiều hơn. Chú uống rượu nhiều không? Mỗi ngày, nhưng chủ yếu vui chơi với anh em, người vài sĩ. Chú có vợ con gì không? Dạ, một vợ, ba con, nhưng nhà có vài công ruộng nên tụi nó bỏ lên Bình Dương làm công nhân hết rồi. Cháu nghĩ chú nên qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám. Tôi bị lao hả bác sĩ? Cháu cũng hy vọng là lao, nhưng... Bác sĩ cứ nói đại đi, tôi ở quê lên khám bệnh cực lắm. Cháu nghĩ đây là khối u, nhưng chú biết đó, có u lành, có u ác, mà u ác bây giờ có thể trị được. Ý bác sĩ là ung thư phổi hả? Chưa chắc đâu, làm thêm xét nghiệm đi, sinh thiết nữa, mới có thể kết luận. Một khoảng im lặng kéo dài. Mình nhìn khuôn mặt bệnh nhân từ trắng bệch chuyển sang tím tái và khoảng 15 phút sau mới trở lại bình thường. Ung thư phổi thì sống được bao lâu bác sĩ? Chưa chắc đây là ung thư, nhưng mà nếu ung thư thì có thể vài tháng, vài năm, tùy vào cơ địa mỗi người, tùy vào phương pháp điều trị. Tại sao là tôi chứ? Tại sao không là chú? Tại... Chú thích, sinh thiết là một thủ thuật y tế, trong đó một mẫu nhỏ của mô cơ thể được lấy ra để kiểm tra dưới kính hiển vi. Mẫu mô này có thể được lấy từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, kể cả da, nội tạng và các cấu trúc khác. Hết chú thích. Lại một khoảng im lặng kéo dài. Mình không nỡ mời bệnh nhân kế tiếp, dù sáng thứ hai rất đông.
Tôi về bỏ thuốc lá và rượu có thể cứu vãn được không bác sĩ?
Cháu nghĩ bỏ được thì tốt, nhưng bây giờ việc này không còn ý nghĩa gì nữa. Mình vẫn hay tự hỏi, rượu bia và thuốc lá có điều gì hấp dẫn đến vậy? Nhưng không có câu trả lời. Lúc trước, mình còn ngạc nhiên khi thấy Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia và thuốc lá lớn nhất thế giới. Bây giờ thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Vì đã hiểu một phần, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu. Hình như rất đúng như mô tả của con người Việt Nam. Mỗi chiều tối đi làm về, thấy quán nhậu nào cũng đông nghẹt khách, hết chén chú đến chén anh. Rồi một ngày nào đó, bệnh tật kéo đến. Có những bệnh có thể chữa lành, có những bệnh tiền mất rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Dù vẫn biết ung thư là trời kêu ai nấy dạ, nhưng mình không tin là mỗi ngày mình sống không tác động gì đến nó. Bạn thử nhìn xem, một người béo phì, ăn nhiều, lười tập thể dục, làm sao mà không đủ thứ bệnh về chuyện quá? Một người suốt ngày hút thuốc uống rượu, làm sao tránh khỏi ung thư phổi, xơ gan? May mắn lắm cơ địa người đó đặc biệt.
Bây giờ tôi phải làm sao?
Bây giờ cháu kê thuốc tiểu đường cho chú, còn bệnh phổi chú phải qua bên Phạm Ngọc Thạch, bên đó chuyên hơn.
Bác sĩ nói cho tôi biết tôi có thể sống bao lâu nữa để tôi thu xếp nhà cửa. Cháu nói thật, không dám chắc chắn về điều gì. Có những thứ hôm nay đúng, ngày mai lại sai. Có những thứ ngỡ là phước, nhưng lại là họa. Điều quan trọng bây giờ không phải là chú sống bao lâu, mà là sống có thật sự sâu hay không.
Sống thật sâu?
Đúng rồi, chú cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó đó. Ví dụ như, có bao giờ chú đến quỳ bên gối mẹ chú và thì thầm lời cảm ơn? Hay là, ví dụ như có bao giờ chú chở ba chú qua đường làng nơi ngày xưa chú dẫn đi học? Hay là có bao giờ chú cảm ơn người vợ rất mực dịu hiền chung thủy đã đi với chú ngần ấy năm mà không một tiếng than vãn dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc hay không?
Bác sĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Chú có bao giờ quan tâm đến những đứa con mình không? Chú có nghĩ rằng lời hỏi han của chú chưa đủ làm cho họ hạnh phúc không?
Tôi...
Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như vậy thôi. Cuộc sống vô thường và con người ai mà không có bệnh, ai mà không tử hả chú? Sau giai đoạn choáng rồi, chú sẽ chấp nhận được thôi. Từ chấp nhận đến quay lại về chính mình gần trong gang tấc chú à.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Chú ấy là gì của anh?
Cha ruột.
Anh có hay đưa chú đi khám bệnh không?
Bận lắm bác sĩ ơi, với lại ở xa nhau.
Anh có biết ba anh bị ung thư phổi không?
Dạ.
Ông ấy hút thuốc nhiều lắm không?
Chẳng những hút thuốc mà còn uống rượu nữa. Mỗi khi say xỉn về là đập phá nhà cửa, chửi bới vợ con. Tôi nói thiệt á nha, từ nhỏ đến giờ ổng chưa bao giờ ổng dạy tôi bất cười điều gì. Anh em tôi chẳng học được gì từ ổng.
Anh có hận chú không?
Không. Không.
Dạ, tốt xấu gì thì ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai là lỗi do ổng. Tại ông bà hay môi trường sống nó vậy thôi.
Mình bất ngờ trước cách trả lời của người con. Khi mình mời bệnh nhân ra ngoài để gặp riêng, anh ta làm công nhân, chắc chắn là ít học. Nhưng học chữ cho nhiều để làm gì? Bằng cấp tiến sĩ, giáo sư, làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha mẹ già, không biết sống sao cho có tình có nghĩa.
Bệnh này điều trị tốn kém lắm. Về mua bảo hiểm gấp đi, được đồng nào hay đồng đó.
Dạ.
Nhìn hai cha con bước ra khỏi phòng khám mà lòng mình chùng xuống. Mình mong có phép lạ xảy ra, bởi cuộc sống không bao giờ lại làm ngơ với một người con chí hiếu.
Tốt xấu, ổng cũng là cha mình.
Câu nói ấy theo đuổi mình tới tận bây giờ.
Không biết trước.
Bệnh nhân nam mới 27 tuổi, nhập viện vì khó thở. Toàn thân bệnh nhân tái mét, đổ mồ hôi. Khuôn mặt hốt hoảng lo âu, hước lên đớp không khí. Sự sống mỏng manh như mảnh treo chuông. Phù phổi cấp trên bệnh nhân nền tăng huyết áp suy thận mạng giai đoạn cuối. Mình liền ra y lệnh cho y tá. Thở oxy, gối cao đầu.
Marrow for motion mist, nitrat, glycerin.
Nó bị hội chứng thận hư đã 3 năm nay rồi, bác sĩ. Vợ bỏ đi theo trai. Năm ngoái suy thận phải chạy thận nhân tạo. Đời gì mà nghiệt ngã.
Nghe mẹ bệnh nhân kể, mình xót xa trong lòng. 27 tuổi, có thể nói là tuổi đẹp nhất của người đàn ông. Tràn trề sức sống, đủ chín trong sự nghiệp, trong hôn nhân. Vậy mà bệnh nhân phải vật lộn với căn bệnh quái ác. Mỗi tuần 3 lần vào viện chạy thận. Quá trình điều trị mỏi mệt biết bao. Và chợt nhìn lại, thấy mình cứ mãi than vãn về những khó khăn, những chuyện bực bội vụn vặt hàng ngày mà quên. Mình đã có rất nhiều thứ, có sức khỏe, có gia đình để yêu thương, để đi về. Tiếng còi xe cấp cứu hủ nát các khu phố như tiếng hét cuối cùng của một người đang giải chết. Bà cụ 90 tuổi, suy hô hấp cấp do viêm phổi nặng. Từng phút trôi qua căng thẳng tột cùng, Bà cụ đã nằm một chỗ từ rất lâu sau đợt tai biến mạch máu não nặng cách đây 15 năm. Được nuôi ăn qua xôn dạ dày. Mình phân vân đứng đó, kéo hay buông. Biết đâu sự ra đi là giải thoát bà cụ khỏi nỗi đọa đày. Nhưng khi nhìn mặt những người con, thì mình biết mình phải kéo. Ai cũng muốn mẹ cha sống mãi bên mình. Con của bà cụ nức nở.
Bác sĩ ơi, cố hết sức nha, không cần dùng bảo hiểm đâu, cứ dùng thuốc tốt, gia đình chúng tôi có tiền.
Nhưng bà cụ đã 90 tuổi rồi.
90 tuổi là tuổi của trời rồi đúng không bác sĩ? Nhưng bác sĩ ơi, không nỗi đau nào hơn khi mình biết mình mất mẹ vĩnh viễn. Bác sĩ ơi, cứu giùm.
Tự nhiên nước mắt mình trào ra. Tình cảm chân thành của người con ấy đã chạm vào trái tim ngỡ đã chai đá rồi, với những cảnh chia ly mất mát nơi phòng cấp cứu. Mình bất lực quá, trong khi cuộc sống quá đổi vô thường. Ừ, thì tiền có thể mua được rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng tiền không bao giờ mua được sinh mạng của con người. Bởi vậy, được sống, được khỏe mạnh, được bình yên với mái nhà, đó là niềm hạnh phúc. Và mình đã tự hỏi, có bao giờ mình cảm ơn cuộc sống không, khi cho mình quá nhiều thứ? Chẳng phải còn được đứng đây khỏe mạnh, có hiểu biết mà ra y lệnh chiến đấu cùng thần chết, mong giành lại được những phận người mong manh. Và đó cũng là câu trả lời, tại sao mình chọn nghề y? Dù nghề y bạc lắm, bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu được mất phút chốc tan biến, chỉ còn khoảnh khắc giữa bác sĩ và bệnh nhân cùng nhau vượt qua bước chông chênh bấp bênh của cuộc đời. Bạn ơi, có bao giờ bạn cũng như mình, cũng quay cuồng trong những lo toan, nhiều khi mệt nhoài mà quên mình đang sống? Tới một ngày không biết trước, chúng ta sẽ cố giơ tay chới với trong khoảng không cầu mong được cứu. Chúng ta sẽ cố hước lên để thở, từng hơi thở khó nhọc, và ánh mắt sẽ hoảng hốt khi thấy tử thần đang đứng nơi đầu giường. Ngày đó, không biết trước.
Ngoài kia hoa nắng lung linh.
Anh ký giấy cho em nghỉ vài ngày qua bệnh viện Từ Vũ chọc ối đi.
Hả? Em chọc ối để làm gì?
Dạ, để em biết em sinh con ra có bị mù, có bị dị tật, có bị chậm phát triển tâm thần trong suốt cuộc đời nó không ạ?
Nhưng giả sử kết quả trả về là con em bị những điều em vừa nói thì sao? Em phá bỏ nó à?
Em...
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, một cô gái mới 24 tuổi, mình bỗng chạnh lòng. Ừ, thì tất cả các cặp vợ chồng lấy nhau đều ao ước có con. Ừ, thì tất cả những người làm cha làm mẹ đều ao ước con mình mạnh khỏe thông minh. Thậm chí đôi khi còn ao ước hơn thế nữa. Nên nhân loại đã hoài thai những siêu nhân, những thánh sống. Có người muốn con mình vĩ đại như Albert Einstein. Có người muốn con mình thành thi hào tài ba như Nguyễn Du. Có người muốn con mình thành hoa hậu. Nhưng chẳng ai muốn con mình được sinh ra một cách tự nhiên nhất, và để chúng phát triển một cách bình thường phù hợp với chúng nhất. Chẳng phải tất cả các khoa học trên thế giới này đều muốn giúp đỡ con người sống sao cho tự nhiên nhất, hài hòa nhất và cân bằng nhất hay sao? Bạn đang tạo ra một con người, hay đang tạo ra một cái máy? Bạn không thể biến mình thành siêu nhân, nên bạn đặt tham vọng đó vào con mình. Đứa trẻ mới sinh ra, có vẻ không được chào đón bằng tình thương vô điều kiện, mà bằng sự tính toán tinh vi.
Dạ, em hiểu lời anh chút rồi ạ.
Anh nói hơi bị đau to búa lớn một chút, nhưng em nghĩ xem, em nên vui mừng vì cuộc sống đã trao tặng cho em một ân sủng tuyệt vời và thiêng liêng đó chứ. Đó là em được làm mẹ. Con nào mà chẳng là con hả em? Mọi thứ dành cho đứa trẻ. Mọi đứa trẻ, dù bình thường hay bất thường, cũng nên được chào đón, bởi chúng không phải là một sự vô tình.
Dạ.
Em thử nhắm mắt tưởng tượng coi. Trái đất nằm trong thái dương hệ. Trái đất và cùng nhiều hành tinh khác đang quay đều đặn quanh mặt trời theo một chu kỳ nhất định. Anh nghĩ tất cả mọi thứ, từ các hành tinh khổng lồ cho đến các hạt cát nhỏ bé, đều đang được vận hành nhịp nhàng và cân bằng bởi một mối liên kết nào đó mà trí óc hữu hạn của chúng ta không thể hiểu hết. Nhưng chỉ cần có điều gì đó đi lệch khỏi tự nhiên, chệch khỏi sự cân bằng, sẽ là thảm họa ngay.
Buổi nói chuyện ấy kết thúc êm đẹp. Em là một trình dược viên rất thân với mình. Nhưng ai ngờ, mấy hôm sau em tới và khóc như mưa.
Em đang mang thai, em đang mang quái thai anh ơi. Nhiễm sắc thể nói như thế.
Rồi vợ chồng em tính sao?
Tất cả đều kêu em bỏ đi. Nhưng em thương con lắm. Nó đã biết đạp rồi. Em cảm nhận được nó cử động bên trong mình.
Bây giờ là lúc khó khăn nhất đây. Dù mới mấy ngày trước, mình còn khuyên em rất nhiều. Nhưng lý thuyết là một chuyện, đối mặt với thực tế là một chuyện khác, không dễ dàng chút nào. Mỗi lựa chọn trong cuộc sống chúng ta đều có giá phải trả của nó. Lần đầu làm mẹ, ôi mới đau đớn làm sao. Em hãy giữ lại và đọc chú đại bi nhiều lần đi em. Bận đi, mới đó đã 4 năm. Hôm nay em dắt con đến thăm mình. Nhìn cháu lém lĩnh thông minh lắm. Tự dưng nhớ lại câu chuyện ngày xưa.
Dạ, nhờ em nghe lời anh đọc chú đại bi suốt lúc mang thai đó anh.
Mọi thứ không bao giờ chính xác tuyệt đối.
Bác ơi bác, con tặng bác cái ly nè. Ba con mới mua về từ Pháp đó bác.
Mình mỉm cười xoa đầu đứa bé. Ngoài kia, hoa nắng rơi lung linh.
Bầu trời vốn dĩ bao la.
Có một thầy giáo 62 tuổi đến khám chỗ mình vì chứng đau thắt ngực trái. Nhìn hồ sơ bệnh án đã nhiều lần nhập viện. Lúc đầu, các bác sĩ còn chẩn đoán thiếu máu cơ tim. Sau đó là rối loạn dạng cơ thể, rối loạn thần kinh thực vật. Đau thần kinh liên sườn. Đây là những bệnh chỉ nghĩ đến khi không tìm ra nguyên nhân thực thể.
Vợ chồng bác có mấy người con?
4.
Chắc các anh chị ai cũng có gia đình và thành đạt. Mới 3 đứa có gia đình, còn nhỏ Út 35 tuổi rồi mà chưa có.
Vậy là hai bác vui và hạnh phúc rồi, bởi làm cha làm mẹ ai cũng mong con mình lớn lên yên bề gia thất, có công việc làm ổn định mà bác.
Không đâu bác sĩ ơi, tôi đau khổ vì con gái Út đây. Bác sĩ coi, gia đình tôi làm nhà giáo, nó cũng là giáo viên. Vậy mà nó đi yêu thằng học trò nhỏ tuổi hơn nó đến 10 tuổi. Bác sĩ thấy có kỳ không?
Ủa, kỳ chỗ nào vậy bác?
Thì đó, nó yêu thằng bé nhỏ hơn nó 10 tuổi đó.
Ủa, có sao đâu bác, con thấy trên thế giới hàng triệu cặp như vậy mà. Có khi chồng lớn gấp đôi, gấp 3 tuổi vợ và cũng có ngược lại.
Cái đó là trên thế giới thôi bác sĩ ơi, còn cái này là ở Việt Nam.
Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì không được yêu và không được lấy người mình yêu à?
Bác sĩ còn nhỏ lắm, không có hiểu chuyện đâu. Ở Việt Nam thì bị dị nghị, bị cho là...
Mà thôi, tôi đau ngực lắm.
Triệu chứng đau ngực của bác có thể bắt nguồn từ nguyên nhân đó đó, chứ không phải là bệnh tim đâu.
Bác sĩ nói sao chứ không phải thế đâu bác sĩ ơi. Tôi sợ con tôi lấy cái thằng bé đó về sẽ bị nó làm khổ. Mai này sanh con ra rồi già rồi xấu xí rồi bị bỏ rơi.
Bác biết không, nếu bây giờ cô ấy không được yêu, không được lấy người mình yêu, cô ấy mới khổ đó. Sống là sống cho giây phút hiện tại này, chứ có phải sống cho tương lai đâu. Khi có tình yêu, con người sẽ rất mạnh mẽ, luôn vượt qua được những khó khăn. Cháu chỉ sợ cô ấy không có tình yêu và không dám sống chết cho tình yêu của mình mà thôi.
Đúng là ngôn ngữ của tuổi trẻ.
Thực ra thì
cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản và nhẹ nhàng nếu mình mở rộng trái tim và cách nhìn ra xa hơn nữa. Kể đến đây, mình nhớ năm ngoái có cấp cứu một người mẹ 54 tuổi uống 100 viên paracetamol để tự tử. Trong lúc sốt ruột và cho uống acetylcysteine, mình hỏi, tại sao cô phải tự tử?
Con trai tôi đồng tính.
Con cô đồng tính thì có sao đâu mà cô tự tử?
Bác sĩ nói gì kỳ vậy? Nó đồng tính mà. Xấu hổ tổ tiên dòng họ. Tôi không chết đi thì thôi, còn ai dám nhìn mặt ai nữa.
Cô làm vậy, cô có vui không? Có hạnh phúc không?
Không.
Cô làm vậy, con cô có vui không? Có hạnh phúc không?
Chắc không.
Cô làm vậy, bà con lối xóm đồng nghiệp của cô có vui không? Có hạnh phúc không?
Bác sĩ.
Bệnh nhân chỉ thốt lên tới đó, rồi khóc nức nở.
Hễ là con người, ai cũng mong muốn yêu thương và được yêu thương. Có người yêu thương người khác giới. Có người yêu thương người đồng giới. Có người yêu thương con người tu hành giải thoát. Có người yêu thương lối sống độc thân tự do, đa dạng và phong phú, vốn dĩ là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta không thể áp đặt hay phán xét người khác khi họ không giống chúng ta được.
Hai hôm sau, mình nghe tin người mẹ ấy qua đời vì viêm gan tối cấp. Một cái chết thương tâm. Chắc chắn con của cô ấy sẽ đau đớn và day dứt suốt cả đời. Vô thường. Bạn ơi, có bao giờ một lời nói vô tình hay cố ý của bạn khi nhận xét về người khác đã đẩy người ta vào ngõ cụt, đã bức tử một sinh mạng hay không? Bạn ơi, có bao giờ bạn nhìn cuộc sống với tâm hồn bao dung, luôn luôn lắng nghe với trái tim hiểu biết và yêu thương không? Có một đoạn phúc âm mà mình rất thích. Madalena là gái điếm cao cấp, không hiểu vì lý do gì mà chị ta rất yêu quý Chúa Giê-xu. Khi biết Chúa Giê-xu vào nhà quan tư tế, chị bất chấp tất cả, chạy đến quỳ bên Chúa. Chị xức dầu thơm và hôn lên chân Chúa. Chị khóc như mưa, nước mắt nhỏ xuống chân Chúa, rồi chị lấy tóc đen dài ống mượt lau đi. Chúa Giê-xu ngồi lặng im để cho chị làm những điều ấy. Bất ngờ các quan tư tế, các thầy cúng và đám đông xôn xao. Tại sao ông ấy để cho người đàn bà ô uế kia lại gần mình? Tại sao ông ấy là Chúa mà lại đi giao du với hạng cặn bã ấy? Chúa Giê-xu nghe thấy liền mỉm cười. Trong mắt ta, chẳng ai trong sạch, cũng chẳng ai ô uế. Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều.
Vâng, mình chỉ muốn lặp lại một điều. Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều.
Thường thì người ta chỉ khóc khi xúc động đến tận cùng. Giọt nước mắt của Madalena thật trong ngần làm sao. Giọt nước mắt ăn năn, giọt nước mắt thanh tẩy.
Xin lỗi bác sĩ Du.
Đúng rồi.
Em là con của bệnh nhân mới tự tử hôm nọ. Em đến đây để cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn mẹ đã ra đi rồi mà. Mẹ em...
Dạ, mẹ em đi thanh thản lắm. Những giây phút cuối cùng mẹ và em đã khóc rất nhiều. Mẹ nói mẹ xin lỗi vì đã làm khổ con. Nếu như mẹ gặp bác sĩ đó sớm hơn. Em cũng nói con xin lỗi mẹ. Con đâu muốn con lạc loài như thế để mẹ đau.
Nói tới đó, chàng trai bật khóc. Mình vỗ vai anh ta rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm đó thật đẹp, thật bao la và rộng lớn. Vốn dĩ bầu trời luôn là như thế, chỉ do trái tim chúng ta chật chội thôi. Đúng không bạn?
Đôi tài nhân gian chưa từng độ lượng.
Một lần nọ, tôi đi khám bệnh từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi tật nguyền ở Thủ Đức. Thật ra tôi không muốn đi, vì đó là chủ nhật, ngày để nghỉ ngơi. Ngày mà tôi có thể nằm dài trên sofa, vừa uống bia, vừa xem trận bóng đá ngoại hạng. Thì thoảng gào lên tức tối, cứ y như là cả cuộc đời chỉ có mỗi chuyện đá bóng và gôn là có ý nghĩa.
Tôi khám qua quýt cho xong. Lúc ra về, tôi lướt qua những ma sơ chăm sóc trẻ. Họ chẳng có gì đặc biệt, không phấn son với những chiếc áo dòng màu xanh. Chú thích: đôi tai nhân gian chưa từng độ lượng, lời bài hát Một cõi đi về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hết chú thích. Nhưng khi gần tới cổng, tôi thấy một ma sơ dáng người nhỏ thó, chiếc lưng còng xuống, vẻ như đang gánh một vật gì đó quá lớn trên vai. Cam chịu. Cô chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải đã cụt. Khi bước qua, tôi cúi đầu chào theo phép lịch sự tối thiểu của một bác sĩ. Nhưng lúc cúi xuống, tôi vô tình cảm nhận được một mùi hương thanh thoát tỏa lan nhẹ nhàng từ cánh tay đang kéo chiếc cổng sắt nặng nề. Tại sao ma sơ tật nguyền này lại có đôi tai thơm tho đến thế? Câu hỏi đó theo tôi suốt chặng đường về. Để rồi từng đêm tôi bị mùi hương đó ám ảnh. Tôi nói với đồng nghiệp, mọi người đều bật cười và trêu: mày nên đi khám tâm thần. Bị ảo khứu nguy hiểm lắm. Sau những nụ cười vui vẻ ấy, tôi đâm hoang mang. Không lẽ mình bị tâm thần? Không lẽ đôi tai xấu xí tật nguyền ấy lại có thể ám mình? Tôi có rất nhiều đôi tai để ám cơ mà. Những đôi tai hồng hào, mềm mát như gió của bạn tình. Những đôi tai đầy ma lực từng ngón như rắn lên xuống, làm tôi kiệt sức bao lần. Quyết không để mình bị tâm thần lãng như vậy, tôi đi Thủ Đức một chuyến nữa. Dẫn người ma sơ có đôi tai gớm ghiếc ấy mở cổng và dẫn mùi hương thanh khiết bay. Phảng phất như hương hoa hồ điệp. Người ma sơ tên Thị Mai bối rối cúi xuống trả lời khi nghe tôi hỏi. Dạ, tại sơ bị tai nạn giao thông. Chỉ vậy thôi. Đúng chỉ vậy thôi. Tai nạn giao thông nghiền nát cánh tay phải của ma sơ. Như vậy đó. Ừ, thì cũng như bao người cụt chân cụt tay khác bị tai nạn. Thế thôi. Có gì mà vướng bận. Tôi quay về Sài Gòn, nhủ lòng mình rảnh và vớ vẩn quá. Lo công việc đi, còn bao nhiêu thú để ăn chơi, còn bao nhiêu bàn tay đẹp để nắm, để sờ mó những khi bản năng thôi thúc, đúng không? Nhưng tất cả vẫn như cũ. Hết ngày rồi lại đêm, mùi hương cánh tay đó vẫn thoang thoảng quanh tôi. Khi thì dịu dàng như mùi hoa chanh, khi thì nồng nàn như mùi hoa quế. Tôi sợ đến nỗi tưởng mình đã điên. Sao kỳ lạ đến như vậy? Một ma sơ có đôi tai cụt vì tai nạn thì có gì là bất thường? Tôi điện thoại cho thằng bạn thân, thạc sĩ chuyên khoa tâm thần. Nó cười hú hú lên rồi phán: mày bị con nhỏ viên cánh bỏ bùa rồi. Mày có gu với mùi hôi đó. Cưới đi, để tối tối hít hít ngửi ngửi cho sướng. Tôi cũng thấy ngượng ngùng. Nhân dịp các chuyên gia tâm lý bên Mỹ qua dự hội nghị chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, tôi liên lạc, xin cuộc hẹn để tư vấn. Thật khó, vì bà ta không có ý định là qua Việt Nam khám chữa bệnh. Người nước ngoài rất rõ ràng trong công việc. Sau khi hỏi hết mọi chuyện, bà Rose, chuyên gia tâm lý Mỹ, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi dừng ở khoảng giữa. Tôi hơi ngượng một chút với cái nhìn soi mói ấy. Lần cuối cậu quan hệ tình dục khi nào? Tôi quan hệ tình dục thì có liên quan gì đến vụ ám ảnh cánh tay cụt? Tôi suy nghĩ như thế, nhưng vẫn trả lời: cách đây 3 tháng. Tại sao lâu thế? Tôi nghĩ vấn đề của cậu là thiếu thốn trong việc quan hệ hay không thỏa mãn trong vấn đề chăn gối nên mới như vậy. Trời, sao người nước ngoài hay liên kết mọi sự rắc rối cuộc sống vào trong tình dục thế kia? Hay họ xem việc đó cũng giống như ăn ngủ cầu nguyện? Bó tay. Tôi hay dùng nhiều từ thông dụng như thế. Chứ cậu biết làm gì? Nhiều khi ngủ tôi mở bung hết cả cửa sổ, xịt đứt qua khắp phòng mà không thể đuổi được mùi hương đó. Tôi đành quấy quả trở xuống Thủ Đức. Dẫn người ma sơ có cái tên quê mùa Thị Mai ấy mở cửa. Và dẫn lời đáp nhẹ như bất. Sơ bị tai nạn giao thông. Nhưng ánh mắt ma sơ nhìn tôi rất khó hiểu. Lần này tôi không về vội. Tôi đi lang thang trong khuôn viên ngôi nhà dòng. Dưới hàng cây bàng xanh thẫm lá, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá. Không gian thật thoáng đãng và thanh bình.
Bầu trời rất trong và mây trắng trôi nhởn nhơ. Tôi giật mình tự hỏi, sao tháng ngày qua tôi cuống cuồng hết đi rồi chạy, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng để được gì? Tôi chưa bao giờ chịu dừng lại ngồi xuống bên một tách trà thơm để ngắm nhìn cuộc sống, hay đơn giản hơn để đọc một trang sách. Vô tình tôi nhìn vào căn phòng đối diện, tiếng cười the thé của lũ trẻ tật nguyền vọng ra. Có một ma sơ già ngồi ở giữa chúng. Bà ta vỗ tay nhẹ nhẹ vào nhau, hết nghiêng nhìn đứa này ríu rít cười, đến nghiêng nhìn đứa kia nheo mắt. Cả căn phòng như bừng sáng, thứ ánh sáng trong trẻo thánh thiện. Nụ cười móm mém không có son phấn, không có má phấn, mà sao đẹp đến thế. Lũ trẻ bu quanh chạy tới chạy lui ríu rít, tiếng ú ớ vỡ ra thành hàng ngàn tiếng len keng reo lên trong gió. Tôi như chết lặng, sững sờ trước hình ảnh ấy. Đẹp quá, thật quá, lộng lẫy quá. Nắng chan hòa, gió cũng chan hòa. Không biết bao lâu tôi mới choàng tỉnh, bối rối nhận ra có một linh mục già ngồi kế bên. Khuôn mặt ông ta toát lên một vẻ hiền từ bình an, ánh mắt như chờ đợi tôi trút nỗi lòng. Tôi hỏi, sao cánh tay ma sơ mây bị cụt? Trầm ngâm một chút, ông kể. Năm 16 tuổi, thay vì như những cô gái khác, ngày thơ vui đùa cùng bạn bè, mày cùng mẹ mày đến nhà dòng này xin khấn trọn đời. Lúc đó mẹ bề trên nhìn mày ái ngại, vì mày là con một, gia đình lại giàu có. Mẹ ruột của mày rưng rưng nước mắt, nhưng trong giọt nước mắt ấy có một tình yêu, một niềm tự hào. Năm 18 tuổi, mày ra dáng một thiếu nữ mơn mẩn, tóc dài đen nhánh, đôi tai xinh đẹp, mềm mại, rất khéo nấu ăn theo thùa. Nhưng lúc nào, mày cũng giấu mình trong chiếc áo dòng tu kín đáo. Có một đêm, cô gõ cửa mẹ bề trên, xin cho được ra làng mồ côi, chăm nuôi mấy em nhỏ. Mẹ bề trên ưng thuận, thế là đôi tai đẹp kia hàng ngày mớm cơm đút cháo cho mấy em. Có khi các em sốt, mày thức trắng đêm, đưa bàn tay mình đặt lên trán chúng, xem nhiệt độ thế nào, rồi nhúng khăn lau tới lau lui. Bàn tay búp măng mũm mĩm không còn nữa, mà thay vào đó là bàn tay không ngần ngại hốt phân giải của các em đổ đi. Nhiều đêm, thay đôi tai ấy chắp lại trước ngực cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì không ai biết, chỉ biết rằng đôi tay đó không còn như xưa. Hôm kia, có một chú bé chạy tung tăng trong sân. Cổng để mở, bé băng qua đường. Xe tải dìu dập trên xa lộ lớn. Em ấy quá nhỏ và lao ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay. Rầm! Khi tất cả các sơ chạy ra, thì tiếng em bé khóc thét lên thất thanh thật to. Bên cạnh em, mày nằm nhắm nghiền mắt. Cánh tay phải bị bánh xe nghiền nát. Máu chảy lên láng. Khi tỉnh dậy, cô kể. Lúc đó, con đang đứng trên giải phân cách chờ băng qua đường, thì thấy nó lao ra giữa xa lộ. Con sợ quá, chạy ào đến ôm nó lăn vội vào. Tội nghiệp nó lắm, nó sợ quá khóc thét lên. Nghe mày kể, mọi người chưa hết bàng hoàng. Sao cô kể chuyện hồn nhiên đến thế, liều cả mạng mình mà không tiếc, chỉ để cứu một đứa bé tật nguyền, rồi còn tội nghiệp vì nó sợ khóc thét lên nữa. Có lẽ mày bị khùng mất rồi. Không khùng, ai lại làm thế? Từ đó, cô lại xin mẹ bề trên đứng gác cổng ra vào. Cô sợ các em tật nguyền kia không ý thức lại lao ra giữa dòng xe. Cô nói, cuộc sống đáng quý lắm. Con xin lỗi mẹ vì con cứ đòi hỏi mẹ hết lần này đến lần khác. Mẹ bề trên bật khóc. Con đâu có gì phải xin lỗi. Con luôn đòi hỏi để phụng sự người khác mà. Thế là từ đó, mày thành người gác cổng. Khi được hỏi tại sao cô bị cụt tay, cô đáp nhẹ như bớt, bị tai nạn giao thông. Tôi không dám hỏi cô có tiếc vì mất cánh tay không, vì hỏi như vậy là thừa, ngay cả mạng mình cô còn không tiếc. Vị linh mục già kết thúc câu chuyện, nắng chiều rải rác xuống thềm như một tràng hoa rực rỡ. Chỉ có hoa nắng mới kết dừa dương miệng cho những con người ở đây. Tất cả loài hoa thế gian, Tất cả kim cương ngọc bảo thế gian khi đính vào dương miệng chỉ làm cho nó trần tục hơn, vật chất hơn mà thôi. Bây giờ tôi mới biết vì sao đôi tai của May có hương thơm kỳ lạ. Và bây giờ tôi mới biết tại sao nụ cười và ánh mắt những người ở đây luôn ẩn chứa một trời long lanh nắng sớm. Bởi vì như linh mục Nguyễn Tầm Thường đã viết, hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió, gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại. Tôi trở về thành phố, thấy lòng mình bỗng chợt. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi cho là luôn theo đuổi phải giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa. Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ bình thường. Họ cố gắng dùng đôi bàn tay chứng tỏ mình, khuếch trương mình. Những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng. Nhưng không bao giờ có mùi hương thanh tao dịu ngọt, tỏa lan khắp bầu trời. Tôi bị ám ảnh vì tôi hoài thai một lối sống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Tôi là người tìm kiếm bàn tay đẹp. Bàn tay biết dang ra, biết sẻ chia là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nắm lấy tay người bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nâng niu giữ gìn cái đẹp, cái chân, cái thiện là bàn tay đẹp. Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp khác. Có bàn tay cầm nấm rất nhiều, có thể điều khiển người khác. Có bàn tay xòe ra ăn xin từng đồng lẻ bố thí. Có bàn tay khéo léo làm nên những tuyệt tác nghệ thuật. Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi, có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng, rỗng tuyệt đối. Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình? Tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương. Như ma sơ mây, ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian. Có bao giờ May kể lể với Giê-xu về mình không? Chắc không, vì May không có thời gian cho mình, chỉ biết lo cho mọi người thôi. Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi, tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương.